À, có ai biết Đức Phật tu khổ hạnh là tu cái gì không? Rồi, mời con. Tu khổ hạnh là tu cái gì?
Dạ, sư phụ là không ăn, không tắm, không làm gì hết, chỉ ngồi yên chỗ tu thôi.
Cái con có nghe rõ không? Tức là bạn này trả lời tu khổ hạnh là tu không ăn, tu không tắm, tu không uống. À, có đúng chưa? Đúng chưa? Mời con, mời con.
Dạ, thưa thầy, là tu thành Phật.
Tu thành Phật là, đó là nói về cái kết quả nha. Rồi có ai có ý kiến nào khác về tu khổ hạnh là gì không? Thầy muốn các bạn nhỏ nhỏ thôi. Rồi con đứng lên, đứng lên. Ừ, đúng rồi. Tu khổ hạnh cụ thể là tu cái gì?
Tu khổ hạnh có thể là tu ép sát.
Tu ép sát là tu cái gì con? Đó là lấy cái sát bỏ ra, ép xuống cho nó đát ra hả? Phải không? À, không nhớ rồi. Rồi, rồi con đứng lên. Tu ép sát là tu sao con?
Dạ thưa sư phụ, tu ép sát là tu một, giống như một loại yoga, nhưng mà làm những động tác khó, không ăn, không uống và không tắm ạ. À.
Như vậy cái đó thì nó khác hoàn toàn với yoga. Yoga nó đâu có giống cái này. Yoga là huấn luyện sức khỏe để cho cơ thể dẻo dai, ít bệnh tật. Còn không ăn không uống ép sát là khác hoàn toàn. À, ngoài ra có ai biết thêm về tu khổ hạnh không? Rồi bây giờ sư phụ sẽ đúc kết lại thế này. Không ngờ là các con mới tuổi 5-6 thôi đã biết được tu khổ hạnh của Đức Phật là gì rồi. Thì cái từ gọi thông thường là tu ép sát, tức là không ăn. Thực tế là có ăn nhưng mà ăn không đáng kể, ăn chỉ có vài nấm hạt mè, lá cây, chứ không có ăn đủ ba cử như chúng ta. Rồi quanh năm á, không cạo râu, không cắt tóc, không tắm. Ở một cái nơi đó là hoang vắng, chứ không có nhà, không có cửa, không có mền, chiếu, gói, niệm. Thế là chịu đựng á, mùa nắng thì rất nóng, mùa lạnh thì rất rét, để cho cơ thể này bị đau nhức, mỏi mệt. Từ đó không có khởi lên ý niệm mà muốn hưởng thụ nữa. Thì bây giờ trước khi các con cùng với sư cô Dụng Bình và tất cả mọi người, các thầy cô giáo của con á, làm lễ, thì sư phụ chỉ nhắc các con một vài ý chính như thế này thôi. Đức Phật Thích Ca đó là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mai Gia, thuộc Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, nước Sakya, cách đây 26 thế kỷ. Sau khi không thỏa mãn với các hạnh phúc của cuộc đời, gồm niệm ấm chân im, là tiện nghi đủ đầy, cung vàng điện ngọc, Đức Phật đã xin phép vua cha và thảo luận với vợ của Ngài để Ngài đi tìm con đường chân lý của độ dân sinh. Và lúc đầu thì không được sự đồng tình của vợ, sau đó thì được, nhưng mà cha của Ngài thì cự tuyệt. Thì Đức Phật đành phải đi trong đêm để có cơ hội tìm kiếm chân lý. Thì sau đó thì Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Và trước khi tu khổ hạnh thì Đức Phật đã thực tập thiền với hai vị thầy, đó là Arara và Uddaka, nhưng không đạt được cái kết quả như trong đợi. Đức Phật đã quay trở về với chính Ngài, từ bỏ con đường khổ hạnh vì nó chỉ làm cho cơ thể cạn kiệt thôi, sức khỏe mòn mỏi, bệnh tật gia tăng, suýt nữa là bị chết. Đức Phật đã tìm ra phương pháp riêng của Ngài, thì cái con đường đó được gọi là chân lý, hay còn gọi là chánh đạo. Thì chân lý được Đức Phật khám phá đó, nó gồm có 3 phương diện thôi. Thứ nhất á, là tất cả các khổ đau đều được giải quyết bằng trí tuệ. Thứ hai đó, giá trị nhân cách của con người đó là đạo đức. Và thứ ba đó, vượt qua các cái cảm xúc khổ đau đó là thiền định. Giống như mỗi cái ngày tu vào chủ thứ bảy đó, các con được hướng dẫn ngồi thiền mấy phút để làm chủ cảm xúc. Thì sau đó Đức Phật đã đến gọi Bồ Đề ngồi suốt 49 ngày thiền định miên mật và chứng được ba tuệ giác. Thứ nhất á, là trí tuệ biết rõ các kiếp quá khứ của bản thân. Thứ hai đó là trí tuệ biết rõ sự tái sinh của con người và động vật trong tương lai. Thứ ba đó là biết rõ toàn bộ khổ đau của Ngài đó đã khép lại ở kiếp này. Và Đức Phật đã trở thành Phật. Thì cách để dễ nhớ nhất đó, các con chỉ cần nhớ ba tự Phật đây nè nha. Từ chính giữa có hai cái lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí đan điền, ngồi trong tư thế thẳng lưng, hít thở 4 thì, hít vào khoảng 5 giây nín thở 1 giây, thở ra 8 giây nín thở 1 giây, thì mọi căng thẳng tan biến, nỗi khổ niềm đau khép lại. Thì phương pháp thiền đó đó được tượng trưng cho toàn bộ cái phương pháp tu mà Đức Phật đã thực tập để đạt được thành quả là giác ngộ và giải thoát, tức là không còn là người phàm như chúng ta nữa, ha. Và ở bên tay trái từ dưới nhìn lên đó, đó là tượng Đức Phật xúc địa. Xúc là tiếp xúc, địa là quả địa cầu. Nghĩa thứ nhất á, là ngay thời khắc Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề đó, thì thế giới này đều biết và tán dương cái sự giác ngộ tuyệt vời đó. Nghĩa thứ hai đó, nhập thế đi vào cuộc đời để cứu độ nhân sinh. Và tượng thứ ba bên phải từ dưới nhìn lên đó là Đức Phật chuyển pháp luân, tức là truyền bá chân lý để cứu độ nhân sinh. Thì chân lý của Đức Phật đó, nó gồm có 4 bước thôi, các con nhớ nha. Bước 1 á, là thừa nhận mình đang khổ, buồn, khó chịu, mệt mỏi, tổn thất, mất mát. Rồi, bước thứ 2 đó là truy tìm cái nguyên nhân tạo ra nó. Không có cái việc gì trên đời này là ngẫu nhiên hay tình cờ, tất cả đều có nguyên do, phải chịu khó tìm ra manh mối. Bước 3 đó, tin tưởng và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ tại đây. Cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn, tức là cái trạng thái an lạc mà Đức Phật đã giác ngộ, theo đó Đức Phật trở thành Phật. Và bước 4 đó, đó là thực hiện con đường chân lý. Con đường chân lý của Đức Phật, các con cần nhớ có ba yếu tố thôi. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là đạo đức, thứ ba là thiền định, các con nhớ không? Và chia sẻ ra chi tiết thì gồm có 8 yếu tố. Có ai nhớ được 8 yếu tố của con đường chân lý của Đức Phật dạy không? Bát chánh đạo đó, có ai nhớ không? Là không ai nhớ hết, chắc là chưa học tới. Thì giờ các con chỉ cần nhớ thôi. Giác ngộ thành Phật trên thực tế là hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Không còn khổ đau nữa, không còn khổ thì không còn chảy nước mắt, ha. Và không còn đánh lộn, không còn chửi tục, không còn sử dụng ma túy, không uống rượu bia, không chơi game điện tử, rồi không cãi lời cha mẹ, không trốn học, không mắng chửi người khác, không ích kỷ, vân vân. Thì tất cả những cái lối sống tiêu cực đó đó, bậc giác ngộ như Đức Phật là vĩnh viễn không còn nữa. Cho nên các con là chưa thành Phật được, là bởi vì còn ham ăn nè, ham ngủ nè, ham chơi nè, ham đánh lộn nè. Ở đây có ai đánh lộn không? Tất cả đó không, mà thỉnh thoảng có mấy người thật tình giơ tay nữa. Đó, thì như vậy Đức Phật thành Phật là trở thành bậc giác ngộ nha, có trí tuệ. và các con á là đệ tử Phật thì nỗ lực phấn đấu để vươn lên trong đời. Rồi bây giờ thôi, tất cả các con cùng đứng lên nào, đứng lên ngay hàng thẳng lối nha. Bây giờ các con có ai thuộc, có thuộc cái bài ca tập thể nào không? Không có thuộc bài nào tập thể hả? Rồi như vậy các con có biết là ngày hôm nay đó mình làm lễ mừng Phật thành đạo, cụ thể là làm gì không? Đó là thắp nến ha. Thắp nến á là tạo ra ánh sáng, và ánh sáng đó tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ là chìa khóa khép lại các nỗi khổ và điều đau, là giải pháp cho tất cả những gì mà mình cảm thấy rắc rối khó chịu ha, không như ý. Rồi bây giờ các con hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để bắt đầu vào chương trình nào.
Rồi các con ơi, bây giờ mình nói lời cảm ơn sư phụ nghe. Các con nói nè: chúng con kính tri ân sư phụ. Chúng con kính chúc sư phụ khỏe. Để dạy nhiều điều hay cho chúng con. Rồi các con xá sư phụ một xá.
Rồi, trước khi sư phụ rời đi để chương trình được diễn ra đó, thì các con nhớ đó, Đức Phật đã cực khổ 6 năm để giác ngộ, lập ra đạo Phật, giúp cho chúng ta được an vui. Thì mỗi khi các con buồn á, các con làm gì? Nhớ đến Phật và tin tưởng rằng là Phật đang đồng hành trong nhận thức và trong cuộc sống của mình. Mỗi khi khổ đau không như ý, các con cầu nguyện đến Phật. Phật lắng nghe các con, Phật thấu hiểu các con, Phật gia hộ cho các con. Mỗi khi hạnh phúc đậu điểm đạt cao, được thưởng, được cái gì mà nó gọi là vui đó, thì cũng nhớ ơn Phật để đền tạ Phật bằng cách là niệm Phật. Các con làm được không? Rồi bây giờ các con cùng với sư phụ niệm Đức Phật 7 lần nha. Niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật theo nhạc điệu, biết cái giai điệu đó không? Rồi tất cả cùng niệm theo sư phụ nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ chưa? Mỗi khi buồn cũng nhớ Phật, mỗi khi thất bại cũng phải niệm Phật, mỗi khi vui, mỗi khi thành công, mỗi khi hạnh phúc phải nhớ niệm Phật, và luôn luôn có Phật trong đời của chúng ta. Các con có nhớ không? Rồi chào tất cả các con nha.
Rồi các con quay mặt như hồi nãy và vỗ tay dài cho tới khi mà sư phụ ra tới ngoài sân. Vỗ lớn lên các con. Lớn nữa. Chúng con kính tri ân sư phụ. Chúng con kính tri ân sư phụ.